chân ngài, vượt qua trăm đường trăm lối, những bước chân ngài vượt qua muôn ngàn ranh giới, những bước chân ngài vượt qua hố sâu nghìn năm, vượt qua trái tim ngàn cô mà thắp sáng lên tình thân. Tràn hoa đấng ai đã chúng con nguyện theo bước ngài, những bước chân vượt qua, những bước chân ngài vượt qua trăm nghìn trang sách, những bước chân ngài gửi đi những lời giao huấn, những bước chân ngài mở ra hướng đi hiểm thông, tràn dâng khắp nơi hồng ân, sự sống ngát hương mùa xuân. Do ơn phao lúa chúng con yêu mến ngài, do ơn phao lúa đức thánh cha ở trong tim nhân loại, do ơn phao lúa một trái tim tràn qua đức ai đã chúng con nguyện theo bước ngài. Những bước chân vượt qua.
Trước cuộc tông du rất lịch sử của Đức Thánh Cha Francisco tới Iraq từ mùng 5 cho tới ngày mùng 8 tháng 3 2021, chúng ta hãy nhìn về đất nước Iraq để xem đất nước này như thế nào mà Đức Thánh Cha đã phải thực hiện một chuyến tông du đặc biệt, có thể nói đặc biệt nhất trong tất cả mọi chuyến tông du. Bởi vì chuyến tông du này là một chuyến giữa mùa đại dịch COVID-19 rất là lây lan và chết rất là nhiều. Thứ hai nữa là tình hình Iraq đang bất ổn và là nơi xuất phát khủng bố từ năm 2014 với tổ chức khủng bố quốc tế là ISIS. Trước hết là bài Trước Ngưỡng Cửa, cuộc tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq của cha Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh. Chỉ còn 5 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm nước Iraq từ ngày mùng 5 đến 8 tháng 3 tới đây. Trong những ngày qua và sắp tới đây, qua các phương tiện truyền thông, dư luận thế giới chú ý tới tình trạng khó khăn của đất nước và xã hội tại Iraq mà Đức Thánh Cha đến thăm, với hy vọng mang lại một sứ điệp hy vọng và hòa bình. Đây sẽ là chuyến tông du thứ 33 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài và là chuyến đầu tiên kể từ 15 tháng qua, tức là từ tháng 11 năm 2019, chọn năm 2020 vì đại dịch COVID-19, ngài phải hủy bỏ tất cả các dự án tông du. Và năm 2021 này, ngoài chuyến đi Iraq, chưa có dự án viếng thăm nào được lên chương trình, cũng vì đại dịch vẫn còn hoành hành tại nhiều nơi. Trong bối cảnh trên đây, cuộc tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq được dư luận các nơi đặc biệt chú ý, vì quốc gia này vẫn còn bị đe dọa với những cuộc pháo kích, khủng bố tự sát và đại dịch vẫn còn ở mức độ cao, đến độ ngày 15 tháng 2 vừa qua, chính quyền Iraq đã phải ban hành các biện pháp giới nghiêm trên toàn quốc từ 18 tháng 2 cho đến ngày 8 tháng 3, tức là ngày Đức Thánh Cha rời khỏi Iraq. Vài nét về Iraq. Iraq với diện tích gần 440.000 cây số vuông, rộng gấp rưỡi Việt Nam và dân số khoảng 37 triệu người, là nước đứng thứ tư trên thế giới về số lượng dầu hỏa. Nhưng từ năm 2003, sau khi bị ra cớ nhà độc tài Saddam Hussein có vũ khí tàn sát tập thể, Hoa Kỳ đã liên minh với 28 quốc gia khác đánh đuổi Saddam trong vòng 20 ngày và áp đặt một chế độ mới. Nhưng nước này từ đó luôn ở trong tình trạng bất an về an ninh, chính trị, kinh tế suy sụp. khoảng 2 triệu người phải tị nạn và xuất cư. Tuy lợi tức dầu hỏa mỗi tháng vào khoảng 6 tỷ đô la, nhưng nay nhiều người dân Iraq sống trong lầm than, nạn tham nhũng trong guồng máy chính quyền lên cao độ. Trên lãnh thổ Iraq hiện nay còn khoảng 6.000 binh sĩ Hoa Kỳ và 4.000 thuộc các nước Tây phương khác. Nhưng các lực lượng này đang dần dần rút lui. Ngoài ra có khoảng 140.000 người thuộc các đơn vị dân quân di động, gọi là Hassan Zahabi, thân Iran. Mỹ và các nước Tây phương tỏ ra ít quan tâm hơn tới Iraq, nên Trung Quốc đang tiến vào thị trường nước này. Hồi tháng 9 năm 2019, chính phủ Iraq bất ngờ tuyên bố gia nhập dự án gọi là Belt and Road, hay cũng gọi là con đường tơ lụa mới. Một dự án phát triển kinh tế và thương mại của Trung Quốc do Chủ tịch Cận Bình đề xướng. Cụ thể, đó là một chiến lược phát triển dài hạn các cơ cấu hạ tầng về giao thông hàng hải và trên mặt đất giữa Á, Âu, Trung Đông và Phi Châu, nhằm tăng cường các quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nước trong vùng địa lý vừa nói. Theo hiệp định giữa Trung Quốc và Iran, Trung Quốc giúp tái thiết hạ tầng cơ sở của Iraq. Theo hiệp định giữa Trung Quốc và Iraq, Trung Quốc giúp tái thiết hạ tầng cơ sở của Iraq, đổi lại 100.000 thùng dầu hỏa mỗi ngày Iraq cung cấp cho Trung Quốc. Sắc dân và tôn giáo tại Iraq. 37 triệu dân Iraq được chia làm 3 nhóm dân và tôn giáo chính. 60% là người Ả Rập theo Hồi giáo Shiite, từ 15 đến 20% là Ả Rập Sunni và người Kurds, chiếm từ 15 đến 20% phần lớn theo Hồi giáo Sunni. Vì thế, 99% dân Iraq là tín hữu Hồi giáo và số Kitô hữu tại nước này trước chiến tranh năm 2003, có 1.500.000 người, trong đó đông nhất là Công giáo Kande, Công giáo Syriac và Armeni. Ngoài ra, có giáo hội chính thống Assyri, chính thống Syriac. Hiện nay, Kitô hữu Iraq chỉ còn lại khoảng 300.000 người, tức là chưa tới 1% dân số Iraq. Ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong bối cảnh trên đây, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco trong những ngày tới đây tại Iraq có ý nghĩa gì? Giáo hội và nhân dân Iraq hy vọng gì nơi cuộc viếng thăm này? Không thiếu những người qua các mạng xã hội đặt câu hỏi và có những người phê bình dự án viếng thăm này. Trong một thông cáo công bố ngày 15 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, trả lời rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq có tính cách lịch sử và đặc biệt, xét về hoàn cảnh Iraq và các nước trong vùng đang trải qua. Chúng tôi coi việc viếng thăm này là một phúc lành. Chúng tôi hy vọng nó có tiếng vang hòa giải và đoàn kết để mưu thiện ích cho Iraq. Đức Hồng Y Sacco cũng giải thích rằng, Đức Giáo Hoàng không thể viếng thăm tất cả các thành thị Kitô và tất cả các đền thánh, nhưng Ngài sẽ đến những nơi chính như thủ đô Baghdad, thành Erbil, thủ phủ miền Kurdistan, thành thánh Najaf của Hồi giáo, miền Ur, quê hương tổ phụ Abraham, thành Mosul, thị trấn Qaraquat thuộc vùng bình nguyên Ninive, nơi có đông đảo Kitô hữu sinh sống. Nhiệm vụ của Đức Thánh Cha không phải là hồi hương các Kitô hữu đã xuất cư ra nước ngoài hoặc khôi phục tài sản của họ đã bị chiếm đoạt. Điều đó là trách nhiệm của chính quyền Iraq, được kêu gọi kiến tạo những điều kiện thích hợp để những người xuất cư hồi hương. Đức Thượng phụ Sacco cũng nói rằng, Đức Giáo hoàng Francisco không đến để giải quyết tất cả các vấn đề, nhưng đúng hơn, để bày tỏ tình liên đới và ở cạnh người Iraq. Ngài sẽ mang những sứ điệp tình thương, huynh đệ, hòa giải, bao dung, hòa bình, tôn trọng sự sống, sự khác biệt và đa nguyên. Đức Hồng Y không quên kêu gọi những người phê bình cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng qua các mạng xã hội hãy tỏ ra tích cực và ủng hộ tất cả những gì có thể làm cho cuộc viếng thăm này được thành công. Chính phủ Iraq biết ơn vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và đề ra tất cả những biện pháp cần thiết để làm cho cuộc viếng thăm mang tính cách lịch sử, xứng đáng với Iraq và người dân nước này. Đức Hồng Y nói như vậy. Thoáng nhìn chương trình viếng thăm. Về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha, có sự quân bình giữa các cuộc gặp gỡ chính quyền, các thành phần xã hội, các vị lãnh đạo tôn giáo bạn và cộng đồng Kitô tại Iraq, một khuôn khổ thường thấy trong các cuộc viếng thăm tại nước ngoài. Thứ Sáu ngày 5 tháng 3, sau khi vượt qua hơn 4.000 cây số từ Roma, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Baghdad vào ban chiều cùng ngày. Và sau nghi thức tiếp đón chính thức tại phủ Tổng thống, ngài gặp Tổng thống, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh, giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ơn Cứu Độ của Công giáo Siarak tại thủ đô Baghdad, nơi hàng chục tín hữu thuộc giáo hội này đã bị sát hại trong cuộc khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan. Sáng hôm sau, thứ Bảy ngày 6 tháng 3, Đức Thánh Cha gặp Đại giáo trưởng Al-Sistani, 91 tuổi, lãnh tụ Hồi giáo Shiite ở thành thánh Najaf, một biến cố được coi là có ảnh hưởng rất lớn đối với đại đa số tín hữu Hồi giáo tại nước này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ liên tôn tại cánh đồng Ur, quê hương của tổ phụ Abraham. Ban chiều, ngài trở về thủ đô Baghdad để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Đức Thánh Cha dành ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 cho cộng đoàn công giáo tại vùng bình nguyên Ninive vào ban sáng và thánh lễ ban chiều tại vận động trường thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan. Dự kiến sẽ có tối đa 10.000 tín hữu tham dự trong số 50.000 chỗ ngồi theo sức chứa của sân, và các vị hữu trách đề ra tất cả các biện pháp cần thiết để tránh lây lan virus corona. Tất cả các hoạt động trên đây của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm nhằm cổ võ mọi người đạt tới lý tưởng khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Ngài. Tất cả các con là anh chị em với nhau. Và hình con chim bồ câu màu trắng ngậm cành olive tượng trưng hòa bình cho nhân nước Iraq, chấm dứt các xung đột và chiến tranh.
Những bước chân Ngài làm nên rất nhiều cai nhân. Những bước chân Ngài vượt qua nỗi đau thế gian, làm cho giáo hội trẻ trung để thế giới xin nhận thức. Do ơn Phaolô chúng con yêu mến Ngài. Do ơn Phaolô những thánh cha ơi chúng kính những loài. Chẳng qua đứng ai, ta chúng con nguyện theo bước Ngài, những bước chân vượt qua. Do ơn Phao Lô, chúng con yêu mến Ngài. Do ơn Phao Lô, những thánh cha ở trong tim nhân loại. Do ơn Phao Lô, một trái tim chẳng qua đứng ai.
Bài vừa rồi, chúc chúng ta có một cái nhìn tổng quan về đất nước Iraq. Ở trong bài thứ hai này, chúng ta nhìn riêng đến cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta tại Iraq. Với bài thách đố của cộng đoàn Kitô hữu thiểu số Iraq để duy trì sự hiện diện của Kitô giáo, do Hồng Thủy Vatican News biên soạn. Từ con số 1.500.000 người do chiến tranh khủng bố bạo lực bách hại hiện nay tại Iraq chỉ còn khoảng hơn 300.000 Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định mục đích của chuyến viếng thăm Iraq là để bày tỏ tình liên đới với cộng đoàn Kitô hữu thiểu số tại nước này. Làm thế nào để các Kitô hữu ở lại vùng đất cổ kính của Kitô giáo là một thách đố đối với Kitô hữu Iraq và cũng là một thách đố của giáo hội hoàn vũ. Chỉ còn 2 ngày nữa là Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử kéo dài 4 ngày tại Iraq. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định chuyến đi của Ngài là để bày tỏ tình liên đới với cộng đoàn Kitô hữu thiểu số tại Iraq. Trước năm 2003, tại Iraq có khoảng 1.500.000 Kitô hữu, chiếm khoảng 6% dân số. Nhưng theo thống kê mới nhất, tại nước này ước tính chỉ còn khoảng 300-400.000 Kitô hữu. Và số Kitô hữu này đang càng ngày càng giảm đi do các vụ xuất cư để tránh khỏi bạo loạn, chiến tranh, bách hại và khủng bố. Sự hiện diện lâu đời của Kitô giáo tại Iraq. Trong bối cảnh này, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với cộng đoàn Kitô hữu Iraq. Cộng đoàn đã hiện diện tại vùng Mesopotamia, có nghĩa là vùng Lưỡng Hà, từ thời đầu của Kitô giáo. Theo truyền thống, Kitô giáo được loan báo đến những vùng đất này từ thế kỷ thứ nhất, sau khi Thánh Tôma Tông Đồ và các môn đệ của Ngài rao giảng tin mừng đến tận vùng Đông Á. Do đó, Iraq là một miền đất trong Kinh Thánh và có tầm quan trọng lịch sử đối với mọi Kitô hữu, bởi vì sự phong phú văn hóa và tôn giáo của nó có ảnh hưởng quyết định. Hiện diện tại Iraq có các giáo hội Kitô khác nhau, bên cạnh các giáo hội Công giáo Kande, Syriac, Armeni, Latin, Melkite, còn có giáo hội chính thống và tin lành. Giáo hội Công giáo Kande. Giáo hội Công giáo Kande là cộng đoàn Kitô giáo đông nhất tại Iraq với khoảng 250.000 tín hữu vào năm 2010, nhưng đã giảm dần từ năm 2014 khi nhà nước Hồi giáo chiếm đóng miền Bắc Iraq. Giáo hội này có 5 tổng giáo phận: Baghdad, Erbil, Basra, Kirkuk và Mosul. Ngôn ngữ phụng vụ của giáo hội Kande là tiếng Aramaico, nhưng vì các tín hữu hiện nói tiếng Ả Rập nên thánh lễ được cử hành bằng 2 ngôn ngữ. Giáo hội Công giáo Kande luôn là tiếng nói kêu gọi hòa giải, tha thứ, hiệp nhất và gắn kết. Trước tình trạng người dân phải di cư và tị nạn, rời bỏ nhà cửa do bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố, giáo hội hỗ trợ vật chất và luân lý cho người dân. Các linh mục và giám mục góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm kịch của dân chúng. Lịch sử Kitô giáo tại Iraq là một lịch sử của bách hại và phân biệt đối xử. Kể từ khi Hồi giáo xuất hiện và ngay cả sau khi nước Iraq độc lập ra đời, Kitô giáo đã bị đánh dấu bởi sự đàn áp và phân biệt đối xử. Saddam Hussein đã khai sinh ra một chế độ thế tục, trong đó, bất chấp việc quốc hữu hóa các trường học của Kitô giáo và sự phân biệt đối xử dai dẳng, các Kitô hữu đã tìm ra một phương thức để giáo hội có thể thực hiện các hoạt động cả trong lĩnh vực bác ái xã hội. Ngay từ thời chế độ độc tài này, các Kitô hữu đã gia tăng xuất cư do các cuộc chiến tranh nối tiếp nhau trên đất nước bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ thứ 20. Những cuộc xuất cư lớn sau 2003 và giữa các năm 2014 đến 2017. Những cuộc xuất cư lớn nhất tại Iraq xảy ra sau cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào năm 2003 do tình trạng mất an ninh, bạo lực và các cuộc tấn công. Và từ năm 2014 đến năm 2017, sau khi nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS chiếm miền Bắc Iraq, chỉ trong giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 3 2015, 1.200 Kitô hữu đã bị giết, bao gồm Đức cha Paulos Raho, tổng giám mục giáo phận Mosul của Công giáo Kande, bị sát hại vào năm 2008. 5 linh mục và 48 là nạn nhân của cuộc tấn công thánh chiến vào ngày 31 tháng 10 2010 chống lại Công giáo Syriac tại nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ, và 62 nhà thờ bị hư hại hoặc bị phá hủy. Kitô giáo bị xóa sổ trong vùng bình nguyên Ninive. việc nhà nước Hồi giáo chiếm vùng bình nguyên Ninive, chiếc nôi lịch sử của Kitô giáo ở vùng Lưỡng Hà, đã xóa sổ sự hiện diện của Kitô giáo ở khu vực này, theo đúng nghĩa đen. Hơn 100.000 Kitô hữu cùng với các nhóm thiểu số bị đàn áp khác như người Yazidis đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Nhiều gia đình trong số gia đình này đã tìm ẩn náu ở vùng Kurdistan của Iraq, chính xác hơn là ở Ankawa, khu Kitô giáo của Erbil, trong các trại tị nạn ở Jordan, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, hoặc đã xin tị nạn ở châu Âu và các châu lục khác. Kitô hữu cũng rời bỏ miền Kurdistan. Trong những năm gần đây, ít nhất 55.000 Kitô hữu Iraq cũng đã rời bỏ miền Kurdistan của Iraq. Các chiến binh thánh chiến đã điên cuồng hủy diệt, không chừa các nhà thờ và tài sản của họ, vốn đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Một phần quan trọng của di sản lịch sử Kitô giáo đã được cứu khỏi sự tàn phá này nhờ đức cha Najib Michael Mossa, tổng giám mục Mosul từ tháng Giêng năm 2019. Ngài đã cứu được hơn 800 bản thảo lịch sử có từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19. Đó là một kỳ tích, và vị giám mục dòng Đa Minh đã được Liên minh châu Âu trao tặng giải thưởng Sắc Haro vào năm 2020. Tình trạng bất an và chủ nghĩa bè phái tiếp tục đe dọa sự hiện diện của Kitô hữu ở Iraq. Sau thất bại của Vương quốc Hồi giáo ở Iraq vào năm 2017, các Kitô hữu dần dần bắt đầu quay trở lại vùng bình nguyên Ninive nhờ sự hỗ trợ của Giáo hội Hoàn Vũ, và đặc biệt là của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, là tổ chức đóng góp vào việc tái thiết hơn 14.000 ngôi nhà và nhà thờ đã bị hủy hoặc hư hại. Trong số 363 công trình có liên quan, bao gồm cả các công trình có chức năng y tế, hỗ trợ xã hội và giáo dục, 34 công trình hoàn toàn bị phá hủy, 132 bị cháy và 197 bị hư hỏng một phần. Kitô hữu Ninive hồi hương. Vào tháng 11 năm 2020, gần một nửa số Kitô hữu của Ninive đã trở về, trong khi 80% nhà thờ ở Bình Nguyên đang trong quá trình xây dựng lại, ngoại trừ Mosul, nơi mà do sự chậm chạp về mặt hành chính, công việc chỉ bắt đầu ở một nhà thờ trong số 10 nhà thờ. Cho đến nay, khoảng 57% ngôi nhà bị thiệt hại thuộc về các gia đình Kitô hữu trong khu vực và nằm trong kế hoạch can thiệp đã được xây dựng lại. Trong đó, 35% nhà nhờ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Từ năm 2014 đến cuối năm 2020, tổ chức này đã lạc quyên được hơn 48 triệu euro để bảo đảm sự hiện diện của Kitô hữu ở Iraq. Sự trợ giúp của Giáo hội Hoàn Vũ. Sau thất bại của nhà nước Hồi giáo, nguồn tài trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã được chuyển từ viện trợ khẩn cấp thành các dự án tái thiết và tái cấu trúc. Nhờ tổ chức này, ba giáo hội Kitô chính ở vùng bình nguyên Ninive là Kande, Công giáo Syriac và Chính thống Syriac đã thành lập Ủy ban tái thiết Ninive với mục đích cấu tạo điều kiện thuận lợi cho các Kitô hữu trở về với cộng đồng gốc của họ sau khi nhà nước Hồi giáo sụp đổ, và đảm bảo cho họ và các nhóm thiểu số khác được bảo vệ hợp pháp và bảo vệ các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền công dân đầy đủ. Nỗ lực liên đới tuyệt vời của cộng đồng công giáo quốc tế đã giúp hơn 45% các gia đình cư dân ở Ninive bị bạo lực Hồi giáo xua đuổi có thể trở về quê hương. Nỗi sợ hãi sự trở lại của nhà nước Hồi giáo, tuy nhiên, vẫn còn đó. Những khó khăn và sợ hãi ngăn cản sự trở lại của nhiều người. Tình trạng thiếu an ninh, sự quấy rối, đe dọa và việc dân quân cùng với các nhóm thù địch đòi tiền dân chúng tiếp tục là mối đe dọa thực sự đối với cộng đồng Kitô hữu Iraq, đặc biệt là ở vùng lãnh thổ này. Báo cáo cuộc sống sau thời nhà nước Hồi giáo, những thách thức mới đối với Kitô hữu ở Iraq được công bố hồi mùa thu năm 2020, nhấn mạnh rằng trong số những nguyên nhân chính gây ra nỗi sợ hãi là hoạt động bạo lực của dân quân địa phương và khả năng trở lại của nhà nước Hồi giáo. Kết quả là 57% Kitô hữu cân nhắc việc di cư và 55% trong số này có kế hoạch thực hiện vào năm 2024. Những khó khăn không ngừng đối với các Kitô hữu Iraq được xác nhận bởi Open Doors, một tổ chức Kitô giáo giúp đỡ các Kitô hữu bị đàn áp vì đức tin. Theo đó, Iraq đứng thứ 13 trong danh sách 50 quốc gia trên thế giới có điều kiện sống khó khăn nhất đối với các Kitô hữu. Tổ chức phi chính phủ cam kết giúp đỡ các Kitô hữu Iraq thông qua sáng kiến Trung tâm Hy vọng nhằm xây dựng lại nhà cửa, hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế, xã hội, trường học và thúc đẩy tinh thần của họ. Một nhà nước thế tục đảm bảo đầy đủ quyền công dân cho Kitô hữu Iraq. Để bảo đảm một tương lai cho các Kitô hữu ở một nước Iraq hiệp nhất và không còn đe dọa của các phần tử thánh chiến cực đoan, trước hết cần phải nhìn nhận quyền công dân đầy đủ và thật sự của họ. Vì thế, từ nhiều năm qua, các giáo hội Kitô đã yêu cầu một hiến pháp thế tục và chỗ đứng cho Kitô hữu trong đời sống chính trị và xã hội của quốc gia. Hiến pháp được phê chuẩn năm 2005 bảo đảm tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng trong điều 2 lại thiết lập Hồi giáo là tôn giáo chính thức và là nguồn luật chính. Do đó, Hồi giáo tiếp tục là tôn giáo đặc quyền trong chính quyền Iraq, gây bất lợi cho người dân thuộc các nhóm thiểu số, những người trên thực tế bị phân biệt đối xử, ngay cả trong việc tiếp cận các vị trí công quyền và học thuật. Một nhà nước dựa trên bình đẳng, công lý, luật pháp. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc đối thoại can đảm giữa tất cả các bên liên quan ở Iraq để xây dựng một nhà nước đa nguyên và mạnh mẽ, tôn trọng mọi công dân, bất kể sắc tộc của họ, trong đó không có chỗ đứng cho sự ganh đua bè phái. Hội đồng năm 2019 của Giáo hội Kandê kêu gọi thành lập một nhà nước dân sự dựa trên bình đẳng, công lý, luật pháp và công nhận sự đại diện công bằng cho các Kitô hữu trong các cơ quan chính phủ. Chính các Kitô hữu phải được chọn đại diện của họ trong quốc hội và trong các hội đồng cấp tỉnh, đặc biệt là đối với hạn ngạch được giao cho các nhóm thiểu số mà không có sự can thiệp của các đảng lớn có thể thao túng phiếu bầu và sự đồng ý. Các lãnh đạo giáo hội đẩy mạnh việc thành lập một liên minh các đảng Kitô giáo để bảo đảm sức mạnh quyết định lớn hơn cả ở cấp chính quyền trung ương và ở khu tự trị Kurdistan của Iraq. Những thay đổi tích cực. Từ khi nhậm chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Mustafa al-Kashidmi đã nhiều lần bày tỏ ý muốn ngăn chặn việc các Kitô hữu xuất cư và mời gọi họ tham gia vào việc tái thiết đất nước. Ông nhấn mạnh rằng họ đại diện cho một trong những thành phần đích thực nhất của Iraq. Những lời tuyên bố của ông được đi kèm với hành động cụ thể như bổ nhiệm một nữ tín hữu Công giáo Kandê làm Bộ trưởng Bộ Tị nạn và Di dân, hay việc Quốc hội công nhận lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Mới đây, vị thủ lĩnh Hồi giáo Shiite Muqtada al-Sa, người đứng đầu đảng Saris hùng mạnh, đã gặp Đức Thượng Phụ Sacco và công bố thành lập Ủy ban thu thập và xác minh các tin tức và khiếu nại liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp các bất động sản của các Kitô hữu ở nhiều vùng khác nhau. Vào tháng 2, chiến dịch trả lại tài sản bị chiếm đoạt cho các chủ sở hữu hợp pháp của họ đã được phát động. Tạ ơn Chúa, đấy là những cái dấu chấm đen và những cái đốm sáng ở nơi đất nước Iraq liên quan đến Kitô hữu của chúng ta. Và vì thế nên là một đất nước, là một đàn chiên rất đáng được vị chủ chiên Francisco, một vị giáo hoàng thương xót, để ý tới, quan tâm tới và thực hiện một chuyến tông du bất chấp nguy hiểm, bất chấp khó khăn. Và là một chuyến tông du đã được Thiên Chúa tiền định sắp xếp để có thể thực hiện vào thời điểm hiện nay, trước khi Kitô giáo có thể bị biến mất trên bản đồ của nước Iraq. Tạ ơn Chúa.
Những bước chân Ngài vượt qua trăm đường trăm lối, những bước chân Ngài vượt qua muôn ngàn ranh giới, những bước chân Ngài vượt qua hố sâu nghìn năm, vượt qua trái tim thật to và thắp sáng niềm tin anh. Tràn hoa đức ai đã chúng con nguyện theo bước Ngài, những bước chân vượt qua,
những bước chân Ngài vượt qua trăm nghìn trang sách, những bước chân Ngài gửi đi những lời giao huấn, những bước chân Ngài mở ra hướng đi hiểm thông, tràn dâng khắp nơi hồng ân, sự sống ngát hương mùa xuân.
Do ơn phao lúa chúng con yêu mến Ngài, do ơn phao lúa đức thánh cha ở trong tim nhân loại, do ơn phao lúa một trái tim tràn hoa đức ai đã chúng con nguyện theo bước Ngài, những bước chân vượt qua.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho dân nước
Iraq trước chuyến viếng thăm nước này. Trong một sứ điệp video gửi đến người dân Iraq được công bố hôm trước ngày khởi hành đến Baghdad, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các Kitô hữu cũng như tất cả anh chị em của mọi truyền thống tôn giáo hãy củng cố tình huynh đệ, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình. Ngài cầu xin Chúa ban sự thứ tha và hòa giải sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố. Anh chị em ở Iraq thân mến, bình an cho anh chị em. Cuối cùng, một vài ngày nữa tôi sẽ ở giữa anh chị em. Tôi rất mong muốn gặp anh chị em, nhìn thấy gương mặt của anh chị em, thăm miền đất của anh chị em, chiếc nôi cổ kính và đặc biệt của nền văn minh. Một người hành hương. Tôi đến như một người hành hương, như một người hành hương thống hối để nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa giải sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố, để xin Thiên Chúa an ủi những trái tim và chữa lành các vết thương. Và tôi đến giữa anh em như người hành hương của hòa bình để lặp lại tất cả anh em đều là anh chị em với nhau. Đúng thế, tôi đến như người hành hương của hòa bình, tìm kiếm tình huynh đệ, được hướng dẫn bởi mong ước cùng nhau cầu nguyện và cùng bước đi với nhau, cả với các anh chị em của các truyền thống tôn giáo khác. Trong dấu chỉ của người cha Abraham, người quy tụ các tín đồ Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo trong một đại gia đình, gặp gỡ giáo hội tử đạo. Anh chị em Kitô hữu quý mến, những người đã làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu giữa những thử thách vô cùng khó khăn, tôi mong được gặp anh chị em. Tôi rất vinh dự được gặp một giáo hội tử đạo. Cảm ơn chứng tá của anh chị em. Xin rất nhiều vị tử đạo mà anh chị em đã biết giúp chúng ta kiên trì trong sức mạnh khiêm tốn của tình yêu. Trong mắt anh chị em vẫn còn hình ảnh những ngôi nhà bị phá hủy và những ngôi nhà thờ hoang tàn. Và trong trái tim anh chị em là những vết thương của cảm giác bị bỏ rơi và những ngôi nhà bị bỏ hoang. Đừng đầu hàng, hãy ngắm nhìn các vì sao, ở đó có lời hứa của chúng ta. Tôi muốn mang đến cho anh chị em sự âu yếm trìu mến của toàn thể giáo hội, những người gần gũi với anh chị em và với vùng Trung Đông bị tra tấn và khuyến khích anh chị em tiến bước trước những đau khổ khủng khiếp mà anh chị em đã trải qua và khiến tôi vô cùng đau đớn. Chúng ta đừng bỏ cuộc. Chúng ta đừng đầu hàng khi đối mặt với sự lan tràn của sự dữ. Các nguồn khôn ngoan cổ xưa của vùng đất của anh chị em hướng chúng ta vượt qua điều này, làm như ông Abraham, người mà dù bỏ lại mọi sự không bao giờ mất hy vọng. Và khi tin vào Thiên Chúa, ông đã sinh ra một dòng dõi đông đúc như những vì sao trên trời. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn vào những vì sao, ở đó là lời hứa của chúng ta. Củng cố tình huynh đệ để xây dựng tương lai hòa bình. Anh chị em thân mến, tôi đã nghĩ rất nhiều về anh chị em trong những năm gần đây. Nghĩ đến anh chị em, những người đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng anh chị em không nản lòng. Nghĩ đến anh chị em, các Kitô hữu, những người Hồi giáo, nghĩ đến anh chị em, các dân tộc, như dân tộc Yazida, những người Yazida đã chịu rất nhiều đau khổ. Tất cả anh chị em, tất cả. Giờ đây tôi đến miền đất được chúc lành và mang thương tích anh chị em như một người hành hương của hòa bình. Từ nơi anh chị em tại Ninive, lời tiên tri Jonah đã vang lên, đã ngăn chặn được sự tàn phá và mang đến một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho mình được lây nhiễm bởi niềm hy vọng này. Điều khuyến khích chúng ta xây dựng lại và bắt đầu lại. Và trong những thời điểm khó khăn của đại dịch, chúng ta hãy giúp nhau củng cố tình huynh đệ để cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình cùng với nhau. Tiếp bước hành trình của tổ phụ Abraham, bước đi trên những con đường hòa bình. Anh chị em của mọi truyền thống tôn giáo, tại đây, hàng thiên niên kỷ trước, ông Abraham đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nó, với cùng một tinh thần, cùng nhau đi trên những con đường hòa bình. Vì thế, tôi cầu xin bình an và phúc lành của Đấng Tối Cao ban xuống trên tất cả anh chị em. Và tôi xin tất cả anh chị em hãy làm như ông Abraham, bước đi trong hy vọng và không ngừng nhìn ngắm các vì sao. Và tôi xin mọi người đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Cảm ơn anh chị em.
Những bước chân Ngài làm nên rất nhiều cái nhân. Những bước chân Ngài vượt qua tuổi đời trồng chân. Những bước chân Ngài vượt qua nỗi đau thế gian, làm cho giáo hội trẻ trung để thế giới sinh đẹp hơn. Do ơn Phaolô chúng con yêu mến Ngài. Do ơn Phaolô những anh cha ở trong kinh nghiệm.